Chương 462, tại Đông Châu, ngày mai trở về. Cùng Đỗ Quy đi ở trong sương mù La Thành, lúc này là một mặt ngộp bức. Giả đội trưởng là giao thông công cụ. Cái này không phải liền là một con chó sao? Tốt ta, ta thừa nhận giả đội trưởng cũng rất nhu bức, dù sao ta đánh không lại, có thể nó cùng giao thông công cụ cũng kéo không lên bên cạnh a. Cũng không thể hai chúng ta người cưới giả đội trưởng đi nịu giúp đi, cũng cười không giới a. La Thành hiện tại rất xấu hổ. Bởi vì hắn phát hiện, từ khi Đỗ Quy nói muốn dẫn hắn trang bức dẫn hắn bay về sau, hắn cả người liền một mực ở vào mộng bức trạng thái. Đơn giản liền ứng câu cách ngôn kia. Mộng bức trên cây mộng bức quả, mộng bức dưới cây chỉ có ta. Hoàn toàn theo không kịp Đỗ Quy nào đường về. Bất quá, hắn kiểu nói này, ngược lại để Đỗ Quy kịp phản ứng. Đúng vậy a. Hai cái người cưới giả đội trưởng cũng cưới không dưới. Muốn cưới giả đội trưởng đi New York, đoán chừng thật là có điểm treo. Ừm, đến thời điểm đến tìm bẹ một loại đồ vật, coi giả đội trưởng là trượt tuyết chó dùng, dạng này liền có thể đi. Nói đến đây, Đỗ Quy không khỏi vỗ vỗ La Thành bả vai, không hổ là nhị thứ nguyên thiếu niên a, nhìn vấn đề góc độ cùng ta quả nhiên không đồng dạng. La Thành người đều choáng váng, không phải đâu, ngươi thật muốn cưới giả đội trưởng đi New York? Nhóm chúng ta đi máy bay không được sao? Quá chậm, đi máy bay đi New York đến hơn 10 giờ, nhóm chúng ta cưới giả đội trưởng, nhiều nhất 3 giờ liền có thể đến. Đỗ Quy lắc đầu, chỉ vào giả đội trưởng nói ra, tại lãnh địa của ta bên ngoài, giả đội trưởng tốc độ so ta nhanh hơn, mà lại một ngày chỉ cần 3 trận thức ăn cho chó, coi như còn chưa vượt qua 10 đồng tiền. Cái này chi phí nhưng so sánh đi máy bay thấp nhiều. Nghe nói như thế, La Thành ngơ ngác nói, đây là chuyện tiền sao? Đỗ Quy coi nhẹ nói, không phải vậy đây. Ngươi suy nghĩ một chút, tiền của ngươi đều là cha ngươi để lại cho ngươi lão bà bản, hai chúng ta đi New York, không, cưới giả đội trưởng đi qua, vé máy bay được bao nhiêu tiền đi? Số tiền này ngươi cho ta ra a. Ngậy. Ta đột nhiên cảm thấy ngươi nói rất có đạo lý, huống hồ cưới chó loại sự tình này, nghe cũng rất kích thích. La Thành cũng không phải là cái yêu tiền như mạng người. Loại này nhị thứ nguyên thanh niên, đối tiền kỳ thật không có quá sâu ý niệm, có thể kia là trước kia. La Thành trên người bây giờ liền 2000 khối tiền, còn lại một trương thẻ ngân hàng, tất cả đều là La Giang Dương trước khi chết cho hắn để giành được lao bà bản. Kia thẻ ngân hàng bên trong tiền, đối La Thành mà nói về ý nghĩa đã vượt qua bản thân tiền vàng giá trị. Nhưng hắn động những số tiền kia, so giết hắn còn khó chịu hơn. Đông Châu là lục triều cố đô. Dựng dục Thanh Vân Văn Minh sông mẹ Hoàng Hà, liền xuyên qua trong đó. Quần quận Hoàng Hà tại mấy ngàn năm tuế nguyệt bên trong, hắn theo thượng lưu mang theo xuống tới bùn cát, mai táng rất nhiều triều đại đô thành. Những cái kia sáng chói kiến trúc, cùng phong thổ nhân tình, tất cả đều vùi lấp trong lòng đất hạ. Sâu trong lòng đất, một tòa địa cung phía dưới, xanh mơn mởn dài ngọn đèn sáng ngàn năm chưa từng dập tắt. Mà ở cung điện dưới lòng đất bên trong, nhưng lại có một cái ao. Trong hồ nằm một bộ ngâm xanh lét thi thể, trên thi thể còn cuốn một cái đại xà. Không phải tất cả mộ chủ nhân đều là lấy người hình thái xuất hiện, có một ít có thể là một ít vật phẩm, cũng có thể là một con rắn. Đương nhiên, thi thể kia mở hai mắt ra, trắng bệnh trong con người hiện lên một tia hoảng sợ cùng bất an. Người này tên là Lưu Chính Hoa, hắn cũng là năm đó đánh cắp mộ chủ nhân trong kế hoạch một vòng, cũng chính là Phương Thừa Nguyên nhất Lưu. Bất quá theo Trường An Quân chết đi, kế hoạch này đã triệt để phá sản. Lưu Chính Hoa hoàn toàn cảm giác không thấy Trường An Quân tồn tại, thậm chí cũng cảm giác không thấy cái khác đồng bạn. Nhưng bây giờ Lưu Chính Hoa lại cảm thấy một loại khó nói lên lời nguy hiểm, không thích hợp. Lưu Chính Hoa mở ra trắng bệnh hai mắt về sau, liền lâm vào nồng đậm bất an bên trong. Ta hiện tại đã đánh cắp Trung Châu mộ chủ nhân phần lớn lực lượng, bằng vào ta thực lực, liền xem như Cựu Châu cấp bậc mộ chủ nhân, mặc dù có thể giết ta, nhưng tuyệt đối không có khả năng để cho ta sinh ra loại này hẳn phải chết không nghi ngờ ý niệm. Đến tột cùng là thế nào một chuyện? Ta cảm giác giống như có một cái đáng sợ tồn tại xâm nhập Đông Châu, chỉ cần hắn nghĩ, bất cứ lúc nào đều có thể một bàn tay chụp chết ta. Lưu Chính Hoa càng nghĩ, liền vượt bất an, vừa sợ hãi. Năm đó đánh cắp mộ chủ nhân lực lượng kế hoạch là Trường An Quân nói ra. Trên thực tế, kế hoạch này chính là một cái hố, bởi vì Trường An Quân chỉ là bắt bọn hắn coi là quân cờ mà thôi. Bây giờ người đánh cờ đều đã chết, những quân cờ này tự nhiên càng thêm không chịu nổi. Nhưng mà Lưu Chính Hoa trong lòng rất rõ ràng, lúc này hắn sợ hãi tồn tại, mặc dù không biết rõ tới mục đích, nhưng đích xác đã đến Đông Châu. Thật sự nếu không làm những gì, có lẽ thật sự có thể sẽ chết cũng khó nói. Nghĩ đến cái này, Lưu Chính Hoa sắc mặt âm trầm xuống. Nếu như ta hiện tại thoát đi địa cung, mấy chục năm cố gắng liền hoàn toàn uổng phí, mà lại ta một khi có hành động, chẳng phải là lại càng dễ bị cái kia tồn tại phát hiện? Đối phương hiện tại mặc dù đến Đông Châu, nhưng giống như không có phát hiện chính mình. Nếu là tự mình hành động thiếu suy nghĩ, chẳng phải là đuổi tới muốn chết? Thế nhưng là không hề làm gì, cũng sẽ nhường cục diện trở nên càng thêm bị động. Ta phải nghĩ cái biện pháp, tối thiểu nhất biết rõ dáng lâm Đông Châu, đến tột cùng là tồn tại gì, vì sao lại để cho ta như thế sợ hãi? Giờ này khắc này, tại Đông Châu cảnh nội, Đỗ Quy dắt giả đội trưởng, đằng sau đi theo La Thành, hai người một chó, cứ như vậy tại trên đường cái lừa dối, rất giống là không làm việc đàng hoàng nên máng. Mà trên đường cái khắp nơi đều là người đi đường, một mảnh an bình tường hòa cảnh tượng. La Thành nhìn xem một màn này, khó khăn nói, Đỗ lão bản, cái này Đông Châu cũng không có vấn đề gì à, vài chục năm nay cũng không có phát sinh cái gì sự kiện linh dị, ta theo dân điều cục tra tư liệu xem, Đông Châu mộ chủ nhân cùng đầu nguồn không phải thường an ổn, nếu không chúng ta thay cái địa phương à. Ở trên đường thời điểm, Đỗ Quy đã cùng hắn nói, đến Đông Châu chính là vì đem Đông Châu mộ chủ nhân làm. Về phần Trung Châu, Lâm Châu, Thanh Châu cũng sẽ lần lượt đi một chuyến. Có thể mấy cái này châu vẫn luôn rất thái bình. Một bên, Đỗ Quy ngậm lấy điếu thuốc, dắt giả đội trưởng nhàn nhạt nói ra, chọn ngày không bằng đụng ngày, có cái gì tốt đổi, huống hồ ta dẫn ngươi là tới trang bức, nào có bức còn không có trang liền rời đi đạo lý. La Thành lúng túng nói, Mấu chốt Đông Châu không phải không phát sinh cái gì sự kiện linh dị sao, đều vô sự, ngươi làm sao mang ta chăng bước?
Vậy cũng không nhất định.
Đỗ Quy cúi đầu xuống, chỉ vào dưới chân đất đai nói ra, nơi này xác thực không có gì sự kiện linh dị, bất quá ta tới, vậy thì có. Huống hồ, hiện tại liền có cái ngu xuẩn, trong lòng đất phía dưới muốn rình coi ta, còn tưởng rằng ta không biết rõ. Đơn giản chính là đổi tới, để cho ta trang cái lớn bước. Nghe xong lời này, La Thành sợ ngây người, tranh thủ thời gian nhìn về phía dưới mặt đất, ai ở phía dưới nhìn chỗ ngươi? Đông Châu mộ chủ nhân sao? Đỗ Quy lắc đầu nói, không phải, chỉ là một cái côn trùng thôi. Đang khi nói chuyện, Đỗ Quy hướng về phía giả đội trưởng mỉm cười, giả đội trưởng, làm như ra cửa hàng cơm trúng quyền, ta giao cho ngươi một cái nho nhỏ nhiệm vụ, đi đem phía dưới cái kia côn trùng cho ta giết chết, cái này ngu xuẩn tự cho là thông minh, đều sắp bị Đông Châu mộ chủ nhân cho đùa chơi chết, ngươi đi làm chết hắn, vừa vặn đem Đông Châu mộ chủ nhân buồn nôn ra đã đủ mập để thẩm lẹn lút. Chương 463, nhất định phải thù lao. Vẫn là tại Đông Châu. Là Đỗ Quy nói với giả đội trưởng xong kia lời nói về sau. Giả đội trưởng mặt chó bên trên, vậy mà gạt ra một loại nhân tính hóa vẻ nghi hoặc. Con chó này nhìn mình chằm chằm chủ nhân, gầm nhẹ vài tiếng. Gâu gâu gâu. Gâu gâu gâu. Một màn này nhìn cực kỳ ma huyễn. Một bên La Thành nhịn không được nói ra, "Đỗ lão bản, giả đội trưởng có phải hay không nghe không hiểu tiếng người?" Nói xong, chính hắn cũng ngây ngẩn cả người. Con mẹ nó chứ đang nói cái gì hại lời nói, giả đội trưởng chỉ là một con chó, làm sao có thể nghe hiểu được tiếng người? Mà lại, Đỗ lão bản ngươi là thế nào nghĩ? Nó chỉ là một con chó mà thôi a. Coi như dưới nền đất thật sự có cái đáng chết vương bát đản, giả đội trưởng cũng không thể độn địa đi. Vậy hắn mẹ vẫn là chó sao? La Thành giọng nói phi thường kích động, hắn thấy giả đội trưởng có thể có được quỷ vực, bị Đỗ Quy xem như giao thông công cụ làm, đã vô cùng không hợp thói thường. Nếu là lại để cho giả đội trưởng chui xuống đất, đi làm chết Đỗ Quy trong miệng côn trùng. Vậy đơn giản chính là rời cái lớn bài bản. Đỗ Quy lại chỉ thấy giả đội trưởng, cũng không quay đầu lại nói ra, "La Thành à, ngươi không hiểu giả đội trưởng quỷ vực là có thể không nhìn không gian hoàn cảnh, phi thiên độn địa đều là chút lòng thành." La Thành lắc đầu, "Ta không tin, ta mặc dù là cái nhị thứ nguyên, nhưng ta bình thường xem không ít linh dị tiểu thuyết, ta liền chưa có xem bất luận cái gì một bản linh dị trong tiểu thuyết có dạng này kịch bản." Đỗ Quy khoát tay nói, "Tiểu thuyết nhưng không có hiện thực ma huyễn, trong hiện thực chuyện gì cũng có thể phát sinh, ngươi đợi ta một cái, ta đã nghĩ đến giả đội trưởng vì cái gì không động thủ." "Vì cái gì?" "Bởi vì không có thù lao. Ta chưa từng biện thủ có chuyện thù lao, giả đội trưởng mặc dù là chó, nhưng cùng ta sống nương tựa lẫn nhau, nó tự nhiên cũng kế thừa ta trộm không đi không bản tính." Tiếng nói rơi xuống đất, Đỗ Quy liền vỗ giả đội trưởng đầu chó, nghiêm túc không gì sánh được nói ra, "Giả đội trưởng, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi làm công công, ngươi đem phía dưới cái kia tiểu côn trùng giết chết, về sau ngươi tháng 1 năm 3 năm liền ăn 200 khối tiền 10 cân thức ăn cho chó, cho ngươi chướng 100, 246 ta liền mua cho ngươi ướp lạnh và làm khô, chủ nhật ta liền tự mình làm cho ngươi đồ ăn ăn, ngươi có chịu không?" Một giây sau, chuyện quỷ dị phát sinh. Giả đội trưởng vậy mà điểm một cái đầu chó. La Thành mở to hai mắt nhìn, "Ngoa tạo, nó vậy mà như thế bợ đỡ. Không phải, nó vậy mà thật có thể nghe hiểu ngươi." Đỗ Quy Dương Dương đắc ý, "Đúng thế, giả đội trưởng từ nhỏ liền theo ta, làm sao có thể nghe không hiểu ta?" Đồng thời, giả đội trưởng cũng mở ra miệng chó, hướng về phía dưới mặt đất liền gào thét một tiếng. Một đôi mắt chó cũng lóe lên xanh lét nhan sắc, giống như là hai đoàn quỷ hỏa đồng dạng. Đồng thời giả đội trưởng trên người khí tức cũng biến thành 10 điểm ấm lãnh. Lấy giả đội trưởng làm tâm điểm, một đoàn bóng mở trong nháy mắt khuyết tán ra tới. La Thành mặc dù không phải lần thứ nhất bị giả đội trưởng quỷ vực bao trùm, nhưng vẫn như cũ cảm giác khắp cả người phát lạnh, không khỏi dùng mình một cái. Trái lại Đỗ Quy thì không có bất kỳ cảm giác gì. Hắn vỗ vỗ giả đội trưởng đầu chó, "Đi thôi." Giả đội trưởng nhắm lại miệng chó, thao túng quỷ vực, trực tiếp một đầu đâm vào dưới mặt đất. Toàn bộ mặt đất bị quỷ vực bao trùm địa phương, giống như là một nắm bùn tương đồng dạng. Giả đội trưởng chui vào trong, lại không tóe lên nửa điểm bọt nước, mà ở sâu dưới lòng đất địa cung bên trong, nằm tại trong ao Lưu Chính Hoa, phản phất là cảm nhận được cái gì đồng dạng. Hắn càng ngày càng bất an. Chuyện gì xảy ra? Ta giống như bị thứ gì để mắt tới, mà lại, giống như cũng không là xâm nhập Đông Châu cái kia đáng sợ tồn tại, mà là một cái khác quỷ dị đồ vật, giống như là một cái vật sống, lại hình như là chết. Lưu Chính Hoa hiện tại cũng cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Hắn chỉ do dự chỉ chốc lát, liền có phán đoán. Không được, ta không thể lại đợi ở cung điện dưới lòng đất bên trong, ta phải đi nhanh lên. Hiện tại ta đã đánh cắp phần lớn Đông Châu mộ chủ nhân lực lượng, không cần thiết tiếp tục chờ đợi ở đây, trước rời đi Đông Châu nơi thị phi này, cái kia tồn tại đã tới, vậy ta liền đem Đông Châu tặng cho hắn, hy vọng cứ như vậy, hắn sẽ không có ý đồ với ta. Lưu Chính Hoa nghĩ rất tốt. Đáng tiếc hắn không để ý đến một sự kiện. Không phải hắn muốn đem Đông Châu nhường ra đi, mà là Đông Châu căn bản liền cùng hắn không có chút quan hệ nào. Thật muốn nói quan hệ, cũng chỉ có cùng mộ chủ nhân có quan hệ. Nói trắng ra là, hắn chính là một cái ghé vào ống khói bên cạnh, hướng về phía khói hít một cái tôm kép nhãi nhép thôi. Lưu Chính Hoa nghĩ đến liền làm. Lúc đầu, hắn là duy trì chìm vào địa cung trong ao tư thế, nhìn tựa như là một cỗ thi thể, ngoại trừ trên thân quấn quanh lấy một cái màu xanh lá đại xà, có vẻ hơi quỷ dị bên ngoài, không có bất kỳ chỗ đặc thù. Nhưng mà, là Lưu Chính Hoa muốn rời khỏi ao nước một khắc này, quấn quanh ở trên người hắn đầu kia màu xanh lá đại xà, mở ra một đôi âm lánh mắt rắn, phát tím lưỡi rắn cũng phun ra. Một cái mắt, một loại nào đó lực lượng vô hình, lập tức tác dụng tại Lưu Chính Hoa trên thân. Hắn hé miệng, không dám tin nói ra, ngươi thế mà tỉnh. Con rắn này chính là Đông Châu mộ chủ nhân. Cũng không phải là mỗi một cái mộ chủ nhân đều là người hình thái. Mộ chủ nhân chỉ là một cái xưng hô. Con rắn kia ánh mắt, căn bản không có bất luận kẻ nào tính có thể nói, nó tựa như là một con dã thú, thân rắn trên người Lưu Chính Hoa du động, đồng thời không ngừng nắm chặt. Kéo kẹt, kéo kẹt. Lưu Chính Hoa thể nội xương cốt, một cái đón một cái bị ép đoạn. Loại thống khổ này, nhường hắn kêu lên thảm thiết. Miệng, cái mũi, con mắt, lỗ tai tất cả đều chảy ra huyết dịch, chỉ là kia huyết dịch lại xanh, giống như là bị ô nhiễm đồng hóa đồng dạng. A a a, thả ta ra. Vì sao lại dạng này? Ta rõ ràng đã đánh cắp ngươi phần lớn lực lượng, ngươi rõ ràng không thể lại thức tỉnh, vì cái gì? Lưu Chính Hoa bức thiết muốn có được một đáp án. Vài thập niên trước, hắn đi vào Đông Châu thời điểm, Đông Châu mộ chủ nhân, cũng chính là cái này đại xà cũng đã lâm vào ngủ say bên trong, căn bản cũng không có tỉnh lại xu thế. Bởi vậy, Lưu Chính Hoa yên tâm to gan đánh cắp Đông Châu mộ chủ nhân lực lượng. Nhưng bây giờ hắn lại đột nhiên phát hiện, tự mình đánh cắp lực lượng, tại đối mặt chính chủ thời điểm, hoàn toàn không bị khống chế. Thậm chí, liền thân thể của hắn cũng không bị khống chế. Thể nội xương cốt bị ép đoạn về sau, thân thể liền trở nên mềm mại không gì sánh được, giống như là bị kéo dài, có dũng khi muốn biến thành rắn xu thế. Nhưng mà ngay tại lúc này, địa cung bên trong, một đoàn bóng mở lặng yên xuất hiện. Giả đội trưởng đầu chó theo trong bóng tối ló ra, lộ hung quang, hướng về phía đầu kia đại xà liền gào thét, go go go, go go go. Đại xà duỗi cổ, gác ở Lưu Chính Hoa đỉnh đầu, màu tím lưỡi rắn không ngừng phun ra, tê tê tê, tê tê tê. Một chó một rắn, vậy mà giống như tại giao lưu đồng dạng. Nhưng trên thực tế, căn bản liền không tồn tại giao lưu nói chuyện. Đại xà con ngươi càng phát ra âm lãnh. Giả đội trưởng phảng phất cảm thụ thiên địch, toàn thân lông chó nổ lên, nhưng vẫn như cũ không chịu lui ra phía sau. Đố quy cho nó nhiệm vụ là làm chết Lưu Chính Hoa. Giả đội trưởng vẫn là rất nghe lời. Có thể đại xà lại phảng phất bị chọc giận đồng dạng. Một máy mắt, địa cung bên trong sáng lên một đoàn đoàn ngọn lửa màu xanh lục, lơ lửng giữa không trung, hướng về giả đội trưởng hội tụ đi qua. Đã đủ mập để thẩm lén lút chương 464, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Những cái kia xanh lét quỷ hỏa, trực tiếp đem giả đội trưởng bao bọc vây quanh. Kinh khủng khí tức, trong nháy mắt đem giả đội trưởng quỷ vực áp chế chỉ còn nửa mét không đến phương viên. Giả đội trưởng lại thế nào quỷ dị, cũng bất quá là một cái có năng lực đặc thù chó, mà đại xà lại là mộ chủ nhân. Loại này chênh lệch, so bình thường nhất toán quỷ cùng chôn cùng người chênh lệch còn muốn lớn. Nếu như giả đội trưởng là Đông Châu quỷ vật, vậy nó tại đại xà trước mặt, liền giống với chủ nhân cùng người hầu khác nhau, cái sau hết thảy đều là cái trước ban cho. Đáng tiếc là, giả đội trưởng cũng không phải là Đông Châu quỷ vật. Nó là như ra cửa hàng cơm chó giữ nhà. Bỏ mặc quỷ hỏa có phải hay không đem giả đội trưởng bao bọc vây quanh, cũng bỏ mặc đại xà kia lúc nào cũng có thể đem giả đội trưởng bạo thành huyết vụ lực lượng đáng sợ. Đại xà từ đầu đến cuối cũng không có chân chính trên ý nghĩa độc thủ. Nó không ngừng phun ra nuốt vào lưỡi rắn. Mắt rắn bên trong phẫn nộ, bất mãn, uy hiếp, đủ loại cảm xúc tất cả đều bộc lộ ra. Nhưng mà lại cái để lộ ra một cái tín hiệu, nó không dám giết giả đội trưởng. Lưu Chính Hoa còn không có hoàn toàn đều chết hết, hắn hiện tại đã nhanh muốn hỏng mất, kêu thảm nói ra, ta đã biết rõ ngươi muốn làm gì, ngươi muốn cướp đi thân thể của ta cho ngươi chính là, nhưng là con chó này ngươi vì cái gì không giết nó? Đều là cái này đáng chết chó. Nếu như không phải nó đột nhiên xuất hiện, ta cũng sẽ không hiện tại liền rơi vào kết cục này. Đúng vậy, nếu là không có giả đội trưởng, Lưu Chính Hoa chỉ sợ vẫn như cũ sẽ có đầu rút cổ ở cung điện dưới lòng đất trong ao, căn bản không sinh ra muốn rời khỏi ý niệm. Đại xà tự nhiên cũng sẽ không hiện tại đối với hắn động thủ. Dù sao, trong cơ thể hắn máu tươi còn không có hoàn toàn chuyển biến thành màu xanh lá. Lưu Chính Hoa không dám phản kháng đại xà, chỉ có thể đem cừu hận chuyển rời đến giả đội trưởng trên thân. Có người nếu là sắp chết, vậy hắn ác ý sẽ hoàn toàn bạo lộ ra, ước gì nhiều mấy cái đệm lưng. Chỉ là, Lưu Chính Hoa lại đối đại xà không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Đại xà một mực tại gắt gao nhìn chằm chằm giả đội trưởng. Nó theo giả đội trưởng trên thân, cảm nhận được đố quý khí tức, kia là An Châu mộ chủ nhân khí tức, đồng thời còn kèm theo một loại nào đó để nó không gì sánh được kiêng kỵ lực lượng. Đố quý hiện tại không chỉ là An Châu mộ chủ nhân, vẫn là tất cả mộ chủ nhân lấy mạng quỷ. Nó kiêng kỵ không phải giả đội trưởng, mà là đứng tại giả đội trưởng phía sau cái kia nam nhân. Ngay sau đó, giả đội trưởng giống như là cũng kịp phản ứng. Con chó này lúc đầu đã sợ thành một đoàn. Nếu như không phải đố quý mệnh lệnh, nó sợ rằng sẽ trực tiếp thoát đi kinh khủng địa cung, nhưng bây giờ cục diện nhất chuyển, đại xà không dám thật giết chết nó, ngược lại để nó kẹp chặt cái đuôi lại vểnh lên. Giả đội trưởng gầm thét một tiếng, cũng bỏ mặc quỷ vực đều muốn bị ép không có, hướng về phía quỷ vực liền bắt đầu gầm nhẹ, giống như là muốn triệu hồi ra thứ gì đồng dạng. Một giây sau, một trận âm lãnh thổi qua, hai cái hoàn toàn nhìn không ra nhân dạng quỷ vật đông dưng xông ra, lại là giả phú cùng giả quý. Chuyện này đối với không may huynh đệ, ngoại trừ quỷ vực năng lực bên ngoài, đây là giả đội trưởng bộc lộ ra một loại khác năng lực. Giả phú cùng giả quý hai huynh đệ được triệu hoán ra về sau, hai người tất cả đều sợ ngây người. Ngoa tào, ngoa tào, giả đội trưởng, con mẹ nó ngươi đây không phải hố nhà mình người sao? Cái này mẹ hắn Đông Châu mộ chủ nhân, ngươi triệu hoán hai chúng ta ra làm cái gì? A a a. Giả đội trưởng ngươi mau đưa nhóm chúng ta đưa trở về. Ngươi triệu hoán lao bản a, triệu hoán nhóm chúng ta làm cái gì, chịu chết sao? Giả đội trưởng mắt chó bên trong tràn đầy hung lệ chi sắc, bị hù giả phú cùng giả quý toàn thân chấn động. Mà kia đại xà gặp đây, mắt rắn bên trong vẻ kia rẻ thì càng thêm nồng nặc. Cái này hai cái quỷ vật trên thân cũng có cái kia nam nhân khí tức. Thân là Đông Châu mộ chủ nhân nó, chưa bao giờ từng gặp phải như thế không hợp thói thường sự tình, nó là ai cũng không dám giết ta. Giả phú cùng giả quý hai huynh đệ đầu óc tương đối linh hoạt. Hai người bọn họ nhìn xem một màn này, lập tức liền kịp phản ứng. Giả phú trốn ở giả đội trưởng phía sau, chỉ vào Lưu Chính Hoa nói ra, "Giả lão ca, cái kia bức hẳn là chủ nhân để ngươi giết chết, nhưng là hiện tại tình huống giống như không thích hợp, Đông Châu mộ chủ nhân không nguyện ý đem hắn giao ra à?" Giả quý thì nói, "Đúng vậy à, mà lại chúng ta cũng không cần sợ Đông Châu mộ chủ nhân mà thôi, lão bản cũng không phải không có giết chết qua, Trường An quân như vậy ngu bức, không phải là bị lão bản cho đánh chết tươi." "Cái gì?" Nghe nói như vậy Lưu Chính Hoa hầm mất, "Trường An quân bị các ngươi lão bản đánh chết?" Giả Phú cười lạnh nói, đúng vậy à, chết phi thường thảm, bất quá ngươi tên Vương bắt đản này cũng phải chết, ai bảo các ngươi đều là cá mẹ một lửa. Giả Quý khoát tay nói, ca, ngươi cùng cái này bức có cái gì tốt nói. Nói, Giả Quý hướng Giả đội trưởng hỏi, Giả đội trưởng, nhóm chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Giả đội trưởng gầm nhẹ, go go go. Giả Quý gật gật đầu, sau đó đối đại xà nói ra, Đông Châu mộ chủ nhân đúng không? Ta đại ca lên tiếng, hôm nay nhất định phải giết chết Lưu Chính Hoa, ngươi mau đem hắn giao ra, bằng không mà nói, ta đại ca chủ nhân nếu là biết rõ ngươi cùng hắn đối nghịch, vậy ngươi mạng nhỏ coi như khó bảo toàn. Giả Phú thì hung tợn nói, có nghe hay không? Mau đem nhân giao ra. Nếu như nói, Giả đội trưởng là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, có Đấu Quý tại, nó liền có dũng khí hoán thiên đoán địa địa. Kia Giả Phú cùng Giả Quý chính là người cầm chó thế. Dùng một cái từ để hình dung, đó chính là trang hai tay bức. Đại xà cũng ngộng. Nó phun lưỡi rắn, không dám tin nhìn xem Giả Phú cùng Giả Quý. Mà Lưu Chính Hoa cũng chấn kinh. Hắn theo bản năng bật thốt lên, các ngươi hai cái không biết rõ là người hay quỷ đồ vật, các ngươi biết rõ các ngươi tại cùng ai nói chuyện sao? Đây là Đồng Châu mộ chủ nhân. Các ngươi lão bản coi như lợi hại hơn nữa, cũng là mộ chủ nhân một trong, các ngươi đây chính là tại cho các ngươi lão bản kết thủ. Nghe nói như thế, Giả Phú cười ra tiếng, kết thủ? Trương, còn sợ cái đồ chơi này? Giả Quý không có hảo ý nói, ngươi tự thân cũng khó khăn bảo đảm, còn quan tâm Đông Châu mộ chủ nhân sự tình, ngươi cũng không có phát hiện, nó không dám đối nhóm chúng ta động thủ sao? Nói đi, hai anh em chỉ vào đại xà nói, con mẹ nó ngươi nghe được không, mau đem nhân giao ra. Lưu Chính Hoa cả giận nói, các ngươi quá phế lối. Đúng vậy, Giả Phú cùng Giả Quý quá phế lối. Cùng bọn hắn so ra, Lưu Chính Hoa thậm chí cảm thấy đến, chính mình cũng có thể rửa bạch thành người tốt. Tối thiểu nhất, tự mình không có mở miệng nói bẩn. Đây quả thực là một đám vương bắt đàn a. Đại xà vô cùng kiên kỵ. Nó không giống đem Lưu Chính Hoa giao ra, nhưng lại kiên kỵ Đỗ Quý đáng sợ. Càng khó chịu hơn chính là, Giả đội trưởng, Giả Phú cùng Giả Quý cùng một chỗ khiêu khích nó thân là Đồng Châu mộ chủ nhân, cũng không dám động thủ, chỉ có thể vô năng cùng nộ. Nhưng ngay tại lúc này, một mực nhe răng trợn mắt Giả đội trưởng, đột nhiên rụt đầu, sau đó xoay người chạy. Đồng thời, Giả đội trưởng cái chủng loại kia triệu hoán năng lực, cũng lần nữa lặng yên không tiếng động phát động. Bị đại xà trói buộc chặt Lưu Chính Hoa, lập tức biến mất không thấy gì nữa, tiến nhập Giả đội trưởng quỷ vực bên trong. Đại xà lơ lửng giữa không trung. Nó ngây ngẩn cả người. Giả Phú cùng Giả Quý cũng ngây ngẩn cả người. Hai người một rắn, cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy Giả đội trưởng mang theo nửa chết nửa sống Lưu Chính Hoa, hỏa tốc chạy trốn thân ảnh. Ngoa tạo, lão đại, ngươi làm sao đem nhóm chúng ta cho vứt xuống, đã đủ mập để thẩm lén lút. Chương 465, Đỗ Quy, ta vô cùng thông minh. Giả đội trưởng, con mẹ nó ngươi a. Tất cả mọi người họ cổ, làm gì làm như thế tuyệt. Lão đại, không, ba ba, cứu mạng a. Có trời mới biết, là Giả đội trưởng mang lên Lưu Chính Hoa nhanh chân liền chạy một khắc này, Giả Phú cùng Giả Quý trong lòng đến tột cùng đến cỡ nào tuyệt vọng. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, sẽ phát sinh loại này không hợp tói thường sự tình. Mà kia Đông Châu mộ chủ nhân cũng đã bị triệt để chọc giận. Nó không gì sánh được nổi giận. Đồng thời, hắn thân rắn trực tiếp hóa thành một đoàn tối tăm mở mịt sương mù. Trong chớp mắt liền đem toàn bộ địa cung hoàn toàn bao khỏa ở bên trong. Mà Giả Phú cùng Giả Quý lại chỉ có thể run lẩy bẩy. Hai người sinh tử đã triệt để bị cái này đại xà nắm trong tay. Trong sương khói, Giả Phú cùng Giả Quý không nhìn thấy đại xà thân ảnh, nhưng bọn hắn lại có thể cảm giác được, mỗi một sợi trong sương khói cũng lộ ra đầu kia đại xà khí tức. Nó ở khắp mọi nơi, sợ hãi sẽ cho người tuyệt vọng. Giả Phú cùng Giả Quý tuyệt vọng. Hai huynh đệ liếc nhau một cái, sau đó liền cùng nhau phủ một tiếng quỷ trên mặt đất. Giả Phú, ba ba, ta sai rồi. Giả Quý, ra ra, cho ta một cái cơ hội được không? Ta nghĩ một lần nữa làm quỷ. Nghe xong lời này, Giả Phú ngây ngẩn cả người, đệ đệ, trên lệ bối, ngươi lại chiếm ta tiện nghi. Giả Quý, không sao, nhóm chúng ta tất cả gọi tất cả, ngươi gọi nó hô cha, ta gọi nó hô ra ra, xong việc ngươi vẫn là anh ta còn là ngươi đệ. Nói thật, cái này hai huynh đệ từ khi theo Đỗ Quy lăn lộn về sau, tinh thần là càng ngày càng bóp méo. Hết lần này tới lần khác bọn hắn còn không cảm thấy có vấn đề, mà lại một ít thời điểm còn có thể đuổi theo Đỗ Quy nào đường về. Nhưng mà quỷ dị chính là hai anh em như thế một hô, kia đại xà vậy mà thật không có giết bọn hắn, thật giống như tiếp nhận hai cái tam tính gian nô đồng dạng. Tại Đông Châu vốn đang là ban ngày cảnh tượng, trong chớp mắt liền cấp tốc mở đi. Càng thêm đáng sợ chính là từng sợi sương mù theo mặt đất dỉ ra, hướng trên trời điên cuồng hội tụ. Một tòa cự đại địa cung tại trong sương mù như ẩn như hiện, trong đó còn có thể nhìn thấy một cái đại xà mơ hồ hình dáng. Người đi bên đường gặp đây, nhao nhao xuất ra điện thoại chụp ảnh. Ảo ảnh, mau nhìn a, tranh thủ thời gian phát TikTok, ta muốn lên đứng đầu. Có thể hướng rất nhiều không biết rõ chân tướng dân chúng, nhìn thấy cái này dọa người một màn không khỏi không sợ, ngược lại bắt đầu chụp ảnh, đem đây hết thể cũng nhận thành ảo ảnh. Tại không có người chú ý tới nơi hẻo lánh bên trong, Giả đội trưởng trực tiếp thao túng quỷ vực theo lòng đất vọt lên. Về phần kia bị nó dẫn tới Lưu Chính Hoa, lại giống như là ném rách dưới, vứt xuống Đỗ Quy cùng La Thành trước mặt. Lưu Chính Hoa nhìn thấy Đỗ Quy, hắn lập tức mở to hai mắt nhìn, chính là muốn nói cái gì, liền nhìn thấy Đỗ Quy hướng về phía hắn há hốc miệng ra. A phi, Đỗ Quy một ngụm hắc vụ thổ tức, trực tiếp đem Lưu Chính Hoa triệt để xóa bỏ. Một bên La Thành khiếp sợ nói, Đỗ lão bản, ngươi phế đi như thế lớn công phu đem hắn dẫn tới, một câu cũng không nói, liền trực tiếp đem hắn giết chết. Đúng vậy a, có vấn đề sao? Vậy ngươi phế lớn như vậy công phu làm cái gì? Hiện tại Đông Châu mộ chủ nhân cũng chạy ra ngoài, ngươi đây không phải muốn gây sự sao? Chính ngươi xuống dưới chẳng phải có thể làm một trận chết mộ chủ nhân cùng cái này bước sao? La Thành đối Đỗ Quy hành vi phi thường không hiểu. Đỗ Quy ngẩng đầu, nhìn lên trên trời cảnh tượng, nhàn nhạt nói ra, ta nếu là xuống dưới, vậy thì không phải là chuyện này, sợ không phải Đông Châu đều phải động đất. Mà lại, Đông Châu mộ chủ nhân không muốn cùng ta đánh nhau. Bằng không mà nói, tại ta đến Đông Châu thời điểm, nó liền đã xuất hiện. Muốn biết rõ, Đỗ Quy hiện tại một mực ở vào lấy mạng quỷ trạng thái bên trong. Nhưng phàm là mộ chủ nhân, cũng đối với hắn có cảm ứng. Mà phóng nhãn Cửu Châu, ngoại trừ Trường An quân trong miệng, sẽ cướp đi Đỗ Quy thân thể cái kia không biết tồn tại, bất kỳ một cái nào mộ chủ nhân cũng không nguyện ý cùng hắn chính diện cứng rắn. Bởi vậy, cũng chỉ phải nhường giả đội trưởng xuất hiện, kích thích một cái Đông Châu mộ chủ nhân. Nghĩ đến cái này, Đỗ Quy hơi nghi hoặc một chút nói, bất quá ta có một chút không hiểu, Đông Châu mộ chủ nhân vì cái gì không có đem giả phú cùng giả quý giết chết, chẳng lẽ là ta quá ngu bức, nó sợ. La Thành sợ ngây người, ngươi đây cũng quá không nhân tính đi, giả phú cùng giả quý thế nhưng là thủ hạ của ngươi a. Đỗ Quy nhíu mày nói, ta tất cả thủ hạ cũng mang theo ta khí tức, ta có thể bất cứ lúc nào giáng lâm đi qua, ta sẽ không để cho bọn hắn chết. Vậy ý của ngươi là, ngươi đem giả phú cùng giả quý lưu tại trong cung điện dưới lòng đất, kỳ thật chính là vì làm một tọa độ. Đúng vậy a, không phải vậy đây. Nghe xong lời này, La Thành lần nữa lâm vào trong lúc khiếp sợ. Không phải đâu, ngươi thật chính là Đỗ lão bản, không phải Đỗ lão bản biểu ca. Ngươi làm sao đột nhiên trí thông minh đề cao, còn có thể đấu trí? Đúng vậy a, lấy Đỗ Quy trí thông minh là không thể nào làm ra loại hành vi này. Thật giống như hắn đột nhiên khai khiếu đồng dạng, để cho người ta trong lúc nhất thời lại có chút không thể nào tiếp thu được. Đỗ Quy nghe được La Thành chấn kinh, trong lòng không khỏi mừng thầm. Hắn tuyệt đối không có khả năng nói cho La Thành như thế nào đối phó Đông Châu mộ chủ nhân, là hắn từ khi trở về An Châu liền bắt đầu suy nghĩ sự tình. Hắn cảm thấy có không biết địch nhân tồn tại, tự mình liền không thể quá mức mãn phu. Đến chơi đùa đầu óc, liên tiếp suy nghĩ tốt mấy ngày, thậm chí còn lên mạng bãi đủ rất nhiều tư liệu mới tổng kết ra kế hoạch. Dùng một câu tục ngữ nói, chính là ngươi chỉ có thấy được hắn ngăn nắp bề ngoài, lại không nhìn thấy sau lưng của hắn cố gắng. Đỗ Quy chắp tay sau lưng, mặt lộ vẻ vẻ đạm nhiên. Hừ, các ngươi đều cho rằng ta không quá thông minh, nhưng các ngươi không biết rõ, cái gì gọi là đại trí nhược ngu, ta trước đó chỉ là coi nhẹ vận dụng trí tuệ của ta mà thôi, hiện tại khẽ động, quả nhiên chấn kinh bốn phương tám hướng. Mà lại, ta chỉ dùng một phút, liền nghĩ đến kế hoạch này. La Thành, ngươi còn thất thần làm gì? Nhanh thổi ta à? Trang bức không có người xem, giống như là cẩm y dạ hành. Gắn xong bức không ai vỗ tay, kia so cẩm y dạ hành còn không bằng. Ngư bức. La Thành lập tức vỗ tay. Chỉ là, hắn nhìn trước mắt Đỗ Quy, trong lòng lại tại nghi thần nghi quỷ, không thích hợp à, Đỗ lão bản làm sao cảm giác vẫn là không quá thông minh bộ dạng, hắn thật dùng một phút liền nghĩ đến loại này kế hoạch sao? Mấu chốt kế hoạch này giống như cũng không thể nào cao minh a. La Thành ý nghĩ trong lòng, đương nhiên sẽ không nói ra miệng. Bất quá, lúc này kia Đông Châu mộ chủ nhân đã giáng lâm, khẳng định đến bắt đầu giải quyết. Lúc này, Đỗ Quy đột nhiên nhíu mày. Hắn có thể trưởng khống giả phú cùng giả quý sinh tử, cũng có thể cảm giác được bọn hắn hiện tại hành vi. Ngoa tạo, ánh sáng cùng ngươi trong bức. Kia đại xà giống như muốn giết chết giả phú cùng giả quý. Ngươi nhìn xem giả đội trưởng, ta hiện tại liền đi vào cùng nó tách ra đầu một cái. Nói xong, Đỗ Quy đưa tay hướng về phía không khí một chảo, đông dưng cầm một trường mặt nạ. Một giây sau, tại mông lung trong sương mù, đầu kia đại xà đã bị giả phú cùng giả quý chọc tức phát cuồng. Giả phú cùng giả quý hai huynh đệ gặp đại xà một mực không có giết tự mình, liền lại bắt đầu nhẹ nhàng, thậm chí bắt đầu giễu cợt bắt đầu. Cháu trai, vừa mới ra ngươi ta nhất thời không quan sát, kém chút bị ngươi lừa gạt, ngươi căn bản cũng không dám giết chết nhóm chúng ta lão bản Đỗ Quy thế nhưng là cái từ đầu đến đuôi nhân vật phản diện, ngươi dám đụng đến ta một cái thử một chút. Mau đem hai huynh đệ chúng ta đưa ra ngoài, bằng không mà nói, các loại lao bản tới, không phải đem ngươi cái này nhi tử đánh têu ba ba. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Chương 466, xuất phát, rời đi Cửu Châu. Giả phú cùng giả quý quả thực là không có người nào. Nếu như Đỗ Quy là một cái đô thị binh vương văn bên trong nhân vật phản diện con nhà giàu, kia giả phú cùng giả quý chính là hắn trung thành nhất chó săn, đóng vai lấy kéo cừu hận nhân vật. Thực lực món ăn nếu là, miệng lại không đồ ăn. Đại xà đã không thể nhịn được nữa. Nhất là Đỗ Quy đem Lưu Chính Hoa cho thuận tay làm thịt. Nó đã mất đi một cái có thể chuyển di thể xác, liền chuẩn bị đem giả phú cùng giả quý cũng làm chết. Đại gia lẫn nhau tổn thương. Giả thú trí tuệ rất cực hạn. Vang một tiếng, sương mù tạo thành địa cung bên trong, một cái xanh mơn mởn đại xà trực tiếp quay quanh tại địa cung bên ngoài, tựa như là một cái trấn mộ thú đồng dạng. Nó hé miệng, một ngụm màu xanh lá sương mù liền phun về phía giả phú cùng giả quý. Nồng đậm cảm giác nguy cơ lập tức khóa chặt hai người. Chỉ cần bị khói mù này chạm đến, hai người bọn hắn liền quỷ đều không làm được, tại chỗ liền phải hóa thành cho bụi. Giả phú cùng giả quý sắc mặt đại biến. Bọn hắn vốn là nhìn không ra nhân dạng mặt, bởi vì sợ hãi càng thêm vặn méo. Nhưng mà ngay tại lúc này, trước người bọn họ không khí lập tức bóp méo bắt đầu. Đỗ Quy thân ảnh theo mơ hồ trở nên dần dần rõ ràng. Một cái tay nắm lấy mặt nạ quỷ, hướng trên mặt mình nhấn một cái. Mẹ ngươi, dám động lao tử thủ hạ. Ta xem ngươi là sống dính nhau đi. Đỗ Quy đeo lên mặt nạ quỷ, cả người khí chất trở nên không gì sánh được hung lệ. Hai mắt mạo huyết quang. Kia đại xà nhìn thấy Đỗ Quy, mắt rắn bên trong hiện lên một tia giãy giụa. Có thể ngay sau đó, liền bị tàn nhẫn thay thế. Nó trong miệng phun ra màu xanh lá xương mù càng thêm nồng nặc, lại muốn cùng Đỗ Quy chết cương. Đỗ Quy nhe răng cười không chỉ, cùng ta chơi một bộ này. An ta một ngụm hắc vụ thổ tức. Nói, Đỗ Quy đồng dạng mở cái miệng rộng. Một đạo đen như mực xương mù, giống như là của sáng, hướng về phía đại xà liền phun lên. Hai đạo thổ tức va chạm đến cùng một chỗ. Vậy mà cho người ta một loại siêu nhân điện quang đối đợt cảm giác. Khác nhau là, đại xà thổ tức là màu xanh lá, Đỗ Quy chính là màu đen. Thật muốn so với ai khác tà ác hơn, ai hơn hung ác, còn phải là Đỗ Quy càng hơn một bậc. Mà giả phú cùng giả quý cũng xem ngây người. Hai người vô cùng kích động.
"Lão bản, mau làm chết cái này bức. Ngài tiếng xấu cũng truyền khắp Cửu Châu, cái này bức không đem nhóm chúng ta cung cấp, còn muốn giết chết nhóm chúng ta, quả thực là không đem ngài để vào mắt ta. Ngài là thiên, ngài là địa, ngài chính là vũ trụ đại đế." Hai người đi lên liền thổi. Thổi Đố Quy trong lúc nhất thời có chút lâng lâng. Hắn liền dính chiêu này. "A phi." Đố Quy lần nữa tăng lớn thổ tức, đồng thời đón đại xà liền đi đi lên. Hai đạo thổ tức đụng nhau, cái sau màu xanh lá thổ tức bị cấp tốc chôn vùi. Cục diện trực tiếp chính là nghiêng về một bên. Đố Quy đi đến kia đại xà trước mặt, đại xà quần tại cùng một chỗ, ánh mắt không gì sánh được hoảng sợ. Thậm chí, nó cũng bắt đầu phát run. Đố Quy một phát bắt được đại xà cổ, cười gần nói, "Còn tưởng rằng ngươi mạnh bao nhiêu, không nghĩ tới liền cái này. Vừa mới không phải rất phế lối, muốn cùng ta đối là sao? Hiện tại tại sao lại sợ rồi? Đến a, tiếp tục mới vừa a. Nhường nhóm chúng ta tách ra ném một cái, nhìn xem ai hơn sâu." Đại xà trên thực tế cũng không phải là không có năng lực phản kháng. Nó bị Đố Quy như thế một kích nộ, lập tức liền há hốc miệng ra. Nhưng mà một giây sau, Đố Quy một bàn tay quăng đi lên, trực tiếp đem đại xà đầu cũng rút ra bạo, hóa thành một đoàn sương mù, một hồi lâu công phu mới khôi phục. "Còn muốn phản kháng? Có tin ta hay không đem ngươi nấu làm canh rắn?" Đố Quy không nghĩ tới cái này đại xà thế mà yếu như vậy. Dù sao cũng là Đông Châu mộ chủ nhân, mới mấy lần công phu liền bị làm thành dạng này, đơn giản nhẹ nhõm muốn chết. Không khỏi, Đố Quy nói thầm mấy câu, sớm biết rõ yếu như vậy, ta còn chơi cái gì đầu óc à, bất quá ta giống như chơi đầu óc cũng không có đưa đến cái tác dụng gì, kết quả là còn phải dùng nắm đấm nói chuyện. Đầu óc không có nắm đấm dễ dùng a. Nhưng biểu ca ta chính là chơi đầu óc, giữa người và người chênh lệch thật sự lớn như vậy. Vẫn là nói, ta thật không thể nào thông minh. Mấy câu nói xong, Giả Phú cùng Giả Quý lập tức nói tiếp, "Lão bản, ngài lời này liền sai, ngài trí tuệ còn cao hơn trời, còn sâu hơn biển, hai huynh đệ chúng ta trí tuệ chính là bị ngài mưa dầm thấm đất ta." Lời này vừa nói ra, Đố Quy mặt cũng xanh biếc. Hắn quay đầu nhìn về phía Giả Phú cùng Giả Quý, "Hai người các ngươi câm miệng cho ta, các ngươi đã rất thiểu năng, trả lại cho các ngươi bị thái ta nhu con mắt nhiễm, vậy không phải nói ta so với các ngươi còn muốn thiểu năng sao?" Giả Phú cười bồi nói, "Lão bản, ngài lời nói này, nhóm chúng ta nào dám cùng ngài so a?" Giả Quý cũng nói, "Đúng vậy a lão bản, nhóm chúng ta khẳng định không bằng ngài. Ngài chính là chúng ta chỉ lộ minh đăng." Cỏ. Đố Quy càng nghe càng cảm thấy không thích hợp, hắn vẫn nộ nói, "Đủ rồi, không cần tiếp tục cái đề tài này, ta hiện tại phi thường khó chịu." Giả Phú gật gật đầu, chỉ vào đại xà nói ra, "Kia lão bản, cái đồ chơi này nên xử lý như thế nào?" Đố Quy hồi đáp, "Đương nhiên là giữ lại làm thành canh rắn. Con rắn này xanh mơn mởn, nhìn xem chính là có độc bộ dáng, nếu là đem nó làm thành canh rắn, có lẽ có thể hạ độc chết mộ chủ nhân cấp bậc tồn tại, thậm chí đối tồn tại bí ẩn kia đều có thể đưa đến hiệu quả. Nếu như Đố Quy đến thời điểm thật muốn bị cướp đi thân thể, kia canh rắn liền có thể lấy ra đụng một cái, cùng lắm thì cùng chết, ai cũng đừng nghĩ chiếm hắn tiện nghi. Đáng thương Đông Châu mộ chủ nhân, đoán chừng là Đố Quy gặp phải mộ chủ nhân bên trong, bị nhanh nhất đánh ngã, nhanh nhất họ phờ lìn một cái. Mặc dù thực lực của nó tại Cửu Châu mộ chủ nhân bên trong xếp hạng không thấp, nhưng gặp được Đố Quy, lợi hại hơn nữa cũng chỉ có thể làm cái nhuyễn chân tôn. Ai, tình mình ta, vô địch là cỡ nào tình mình. Đố Quy giải quyết xong đại xà về sau, liền mang theo La Thành rời khỏi Đông Châu. Hai người cưỡi chó mà đi. Giả đội trưởng quỷ vực dùng để làm giao thông công cụ, hoàn toàn chính xác phi thường tốt dụng. Mấu chốt là tiết kiệm tiền. Trên đường đi, La Thành nhịn không được chửi bậy nói, "Đố lão bản, ngươi đã nói xong mang ta tại Cửu Châu trăng bước, kết quả giống như cũng không chút trăng bước, ta cảm giác rất thất vọng a. Tiếp xuống, nhóm chúng ta là muốn đi Trung Châu, vẫn là đi cái gì địa phương?" "Không đi Trung Châu, còn lại mộ chủ nhân liền hai cái còn không có bị ta đánh ngã, lại chơi chết bọn nó cũng không cần thiết, huống hồ ta hiện tại cũng không dám hấp thu mộ chủ nhân lực lượng." Đố Quy cưới giả đội trưởng, một bên nói, một bên mở ra điện thoại, tra xét một cái địa đồ, "Nhóm chúng ta tiếp xuống trực tiếp đi New York, tìm được trước biểu ca ta lại nói. Ta cảm giác đầu óc của hắn so với ta tốt làm, ta có rất nhiều sự tình không nghĩ ra, nếu có thể tìm tới hắn, liền có thể nhường hắn giúp ta phân tích phân tích." La Thành nghe nói như thế, trong đầu không khỏi hiện ra dân điều cục đối cái kia nam nhân giải rác mấy bút ghi chép. "Biểu ca ngươi xác thực rất lợi hại, một cái phục chế phẩm, liền có thể dụng tâm lý ám chỉ đùa chơi chết chôn cùng người, ta cảm giác, nếu như hắn có ngươi 1/10 thực lực, hắn có thể sẽ so ngươi còn muốn đáng sợ." Đố Quy cười lạnh nói, "Ta nếu là có biểu ca ta 1/10 đầu óc, ta chẳng phải là so ta hiện tại càng đáng sợ. Tốt, ta đã nhớ kỹ địa đồ, nhóm chúng ta hướng hiện lên ở phương Đông Phát, đi qua đại hải, lấy giả đội trưởng tốc độ, 3 giờ liền có thể đến New York. Nếu là đi máy bay, tối thiểu đến 12 giờ đã đủ mập để thẩm lẹn lộ chương 467, bước lên là đường." Hiện tại là ban ngày. Cửu Châu bên ngoài trên đại dương bao la, hôm nay gió êm sóng lặng. Một chiếc bắt kình thuyền ngay tại trên mặt biển du đãng. Trên chiếc thuyền này thuyền viên đều là nhìn một bộ châu Á gương mặt người. Theo một đầu cá voi bị bắt lấy được, thuyền viên đoàn không khỏi hưng phấn lên. Mỗi một đầu cá voi cũng đại biểu cho nhiều tiền vàng. Bỏ mặc là da cá vẫn là thịt cá, lại hoặc là cá dầu, cũng giá trị liên thành, tại trên thị trường có thể bán ra một cái giá cao. Đương nhiên, có thuyền viên ngẩng đầu, thấy được phương xa trong biển rộng, có một đoàn đen như mực bóng mờ phiêu đang tới. Nhìn giống như là một đoàn mây đen. Đó là cái gì? Những người khác cũng chú ý tới. Có người nghi ngờ nói, nhìn không giống như là mây đen, trên biển mây đen phạm vi không có nhỏ như vậy. Có người kỳ quái, chẳng lẽ là bầy chim? Có khả năng. Đám người đánh giá một hồi, cũng không có quá để ý chỉ là, ngay tại lúc này, phát hiện trước nhất đám mây đen kia thuyền viên, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, không phải bầy chim không có tốc độ nhanh như vậy. Đi mau, đi mau. Trong chớp mắt, đám mây đen kia liền cấp tốc tiếp cận, liền 2 phút cũng chưa tới, liền từ xa xa không biết rõ bao xa trên mặt biển, trực tiếp theo bọn hắn trên đầu nhẹ nhàng đi qua. Một máy mắt, cả chiếc Bát Kình thuyền trên tất cả mọi người, tất cả đều như rơi địa ngục. Cho dù mây đen kia chỉ là theo đỉnh đầu bọn họ lướt qua, có thể thấu xương hàn ý lại bao phủ bọn hắn. Mây đen trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Coi như khi mọi người nuối lòng khẩu khí, cảm thấy sự tình đã kết thúc thời điểm, bị bọn hắn bắt giết những cái kia cá voi, vậy mà tất cả đều mở mắt, trong đó tản ra quỷ dị lại âm tàn thần sắc. Ngay sau đó, máu tươi phun ra ngoài, từng tiếng kêu thảm vang lên. Máu tươi nhuộm đỏ chiếc này Bát Kình thuyền cờ xí, kia là một mặt màu vàng hoa cúc cờ xí. A, vừa mới có phải hay không kém chút đụng phải thứ đồ gì? Quỷ vực bên trong, Đỗ Quý cưỡi giả đội trưởng, hướng một bên đầu góc choáng váng La Thành hỏi một câu, "La Thành à, ngươi vừa mới có nghe hay không đến cái gì thanh âm kỳ quái a?" Nghe nói như thế, La Thành đầu váng mắt hoa nói ra, "Ta cái gì cũng không nghe thấy, có thể hay không để cho giả đội trưởng tốc độ chậm một chút, ta ngất cho a." Giả đội trưởng bất mãn gầm thét một tiếng, "Go go go." Giả đội trưởng tốc độ thật sự là quá nhanh, mà lại vừa đến trên đại dương bao la, tựa như là giải phóng thiên tính, mạnh mẽ đâm tới. Bởi vậy, liền khiến cho La Thành choáng một đường. Có trời mới biết, La Thành đời này nằm mộng cũng nghĩ không ra, tự mình không say xe, không say máy bay, lại có một ngày sẽ choáng chó. Rất hiển nhiên là một cái giao thông công cụ tới nói, giả đội trưởng là phi thường không hợp cách. Bất quá, Đỗ Quy lại không phản ứng gì. Hắn đã sớm không phải người. Thế là, Đỗ Quy liền bất đắc dĩ nói ra, vẫn là tốc độ nhanh một chút đi, nhìn xem đều nhanh trời tối, dựa theo thời gian để tính, nhóm chúng ta cũng đã đến New York, nhưng bây giờ còn không có nhìn thấy lục địa, ta xem chừng nhóm chúng ta hẳn là lạc đường, đến mau tới bờ a. La Thành ngậm bứt nói, lạc đường? Ngươi không phải nhìn địa đồ sao? Đỗ Quy chỉ vào giả đội trưởng nói, ta là nhìn a, có thể giả đội trưởng xem không hiểu a, ta hiện tại liền đông nam tây bắc cũng không phân rõ. Quỷ biết rõ cách New York vẫn còn rất xa. La Thành hỏng mất, ta phục, ta đã sớm cùng ngươi nói muốn đi máy bay đi New York tốt bao nhiêu, cũng liền mười mấy giờ mà thôi, hiện tại tốt, nhóm chúng ta bị nhốt tại trên đại dương bao la, còn là đường, nhóm chúng ta sẽ không phải bị chạy đường này, cuối cùng lại hồi trở lại Cửu Châu a. Tại trên đại dương bao la đi thuyền, một khi đã mất đi phương hướng, kia là một cái vô cùng nguy hiểm sự tình. Bởi vì ngươi căn bản cũng không biết rõ, cái gì thời điểm khả năng đến lục địa. Càng nguy hiểm hơn chính là, loại kia tuyệt vọng cùng cô độc sẽ đem người cha tấn hỏng mất. Đỗ Quy cũng có chút xấu hổ. Hắn hiện tại cũng cảm thấy ý nghĩ của mình có chút mê hoặc. Đi máy bay mặc dù chậm, nhưng tối thiểu vững vàng có thể tới New York. Hiện tại cưỡi giả đội trưởng xuất phát, lạc đường về sau, quỷ biết rõ có thể hay không đường cũ trở về Cửu Châu, hoặc là nói bị vây chết tại trên đại dương bao la. Nhưng là, ngay tại lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện đường ven biển. Đỗ Quy mở to hai mắt nhìn, nói ra, "Mau nhìn, bên kia có đất liền, xem chừng nhóm chúng ta đã đến New York." La Thành tranh thủ thời gian nhìn sang. "Kia mau tới bờ à, ta hiện tại trong dạ dày khó chịu muốn chết, không quay lại lên bờ, ta cảm giác sẽ chết ở trên biển." "Yên tâm, giả đội trưởng cho ta hướng." Tầm 10 phút sau, Đỗ Quy cùng La Thành rốt cục về tới trên lục địa. Trung quanh là một mảnh bãi cát, còn có thể nhìn thấy đá ngầm cùng vách núi, trên vách núi thì là hiện đại hóa đường cái. Đỗ Quy dắt giả đội trưởng, bốn phía nhìn một chút, cái này địa phương thật là lưu rốt sao? Làm sao liền một bóng người cũng không thấy? La Thành nghi ngờ nói, "Đúng vậy à, ta mặc dù không có đi qua Tây Phương, nhưng là người phương Tây cuối tuần không đều là rất ưa thích đi bờ biển, đi trên bờ cắt nghỉ phép à?" Đỗ Quy đốt điếu thuốc, nói ra, "Mặc kệ, đi trước cái kia bắc bờ giặc khu, dắt cha xứ trước đó nói với ta, biểu ca ta cuối cùng xuất hiện địa phương chính là bắc bờ giặc khu." La Thành cũng nói, "Được, vậy trước tiên đi, đúng, ngươi mang Mỹ Kim sao?" "Ừm." "USD." "Cái gì USD?" Đỗ Quy phun ra một điếu thuốc tức, nói ra, "Nhóm chúng ta cũng không phải người Mỹ, mang cái gì USD, trên người của ta chỉ có nhân dân tệ còn có minh tệ." Nghe xong lời này, La Thành trợn tròn mắt, sụp đổ nói, "Ca, ngươi là ta anh ruột, ngươi đi New York không mang theo USD, hai chúng ta liền xe cũng đánh không đến à, còn có, ngươi sẽ không phải không có làm hộ chiếu à?" "Hộ chiếu? Kia là cái gì?" Đỗ Quy một mặt mở miệng. Hắn từ nhỏ đã tại An Châu lớn lên, nếu như không phải biến thành như bây giờ, cả một đời khả năng cũng sẽ không rời đi An Châu. Hộ chiếu loại vật này, với hắn mà nói cực kỳ lạ lẫm. Không có biện pháp, Đỗ lao bản quá thổ. La Thành gặp đây, sao có thể không biết rõ Đỗ Quy cái gì cũng không chuẩn bị. Hắn bụng mặt cực kỳ thống khổ nói ra, "Ông trời ơi, ngươi cũng không có làm hộ chiếu, vậy ngươi đến New York không phải liền là lén qua sao? Ngươi làm một cái không hộ khẩu a?" Đỗ Quy cau mày nói, tựa như là chuyện như thế, vậy có thể hay không tại cái này xử lý một cái? La Thành bụng mặt nói, "Lão đại, ngươi cũng đã là không hộ khẩu, còn có thể người ta địa bàn bổ sung hộ chiếu. Đây không phải đùa nghịch lưu manh sao?" Đỗ Quy cực kỳ xấu hổ, "Ta đánh cái điện thoại, ta có dắt cha xứ điện thoại, ngươi chờ chút ta cho hắn đánh cái điện thoại, nói không chừng hắn có thể giúp ta xử lý một cái." Nói, Đỗ Quy liền lấy ra điện thoại, liền muốn phát gọi điện thoại. Nhưng đột nhiên, phương xa một cái cầm xin cá, ngậm lấy điếu thuốc ngư dân đi tới, nhìn xem hai người một mặt ngạc nhiên, trong miệng còn nói lấy một chút kỳ quái lời nói. Cái này ngư dân là người châu Á khuôn mặt. Đỗ Quy nghe đối phương, cảm thấy tựa hồ có chút quen thuộc. La Thành thì vỗ vỗ mặt mình, mờ mịt nói, "Đợi một chút Đỗ lão bản, người kia nói không phải tiếng Anh, hắn nói là tiếng Nhật à, nhóm chúng ta giống như không tại New York, nhóm chúng ta đến Nhật Bản đã đủ mập để thẩm lén lột chương 468, hoan nghênh Đỗ tổng ngày sau." "Nhật Bản?" Đỗ Quy trên mặt một mảnh mờ mịt, "Không phải đâu, nhóm chúng ta lén qua thất bại rồi, chạy đến Nhật Bản tới." La Thành lẩm bẩm nói, "Thất bại, nhưng không có hoàn toàn thất bại, bởi vì ta mẹ hắn cái làm nước Mỹ hộ chiếu, hiện tại hai chúng ta đều thành không hộ khẩu." "Vậy làm sao bây giờ?" "Ngươi đừng nói chuyện, ta hiểu tiếng Nhật, ta hỏi một chút chúng ta bây giờ tại cái gì địa phương?" Đang khi nói chuyện, kia ngư dân cũng đi tới. Đi lên chính là dừng lại Bobo. La Thành liền dùng tiếng Nhật hỏi, "Đại gia, xin hỏi nơi này là Nhật Bản cái gì địa phương?
Tiêm ngư dân nói, nơi này là Đông Kinh, các ngươi là người Trung Quốc.
La Thành nói, đúng vậy, nhóm chúng ta là đến Nhật Bản làm ăn, vị này là Đỗ Tổng, ta là cùng đi hắn khảo sát thư ký.
Ngư dân nói, nguyên lai là dạng này a.
Nói, ngư dân quay đầu liền đối Đỗ Quy lộ ra sùng bái nụ cười, hoan nghênh Đỗ Tổng ngày sau.
Nhật Bản cái này địa phương, sùng bái chính là cường giả.
Có tiền có thế Đỗ Quy, tại cái này địa phương kỳ thật ăn rất mở, bất quá phần lớn người đối người Trung Quốc, kỳ thật thái độ phi thường lãnh đạm.
Đỗ Quy nghe đau đầu, liền hỏi La Thành, hắn nói cái gì?
La Thành nói, hắn nói hoan nghênh ngươi ngày sau.
Đỗ Quy gật gật đầu, sau đó nói, vậy ngươi giúp ta phiên dịch một cái, hỏi hắn đến tuột cùng có bao nhiêu hoan nghênh.
Cái này,
La Thành giật mình, hắn cảm thấy hắn hoàn toàn theo không kịp Đỗ Quy nào đường về.
Người ta ngư dân cũng chỉ là khách sáo một cái.
Ngươi thế mà còn tưởng là thật, còn muốn hỏi người khác có bao nhiêu hoan nghênh.
Chỉ là, nhìn xem Đỗ Quy vẻ mặt nghiêm túc, La Thành liền chịu đựng xấu hổ, hỏi kia ngư dân, nhóm chúng ta Đỗ tổng hỏi ngươi, ngươi có bao nhiêu hoan nghênh hắn ngày sau.
Ngư dân một mặt gặp quỷ biểu lộ, khô cằn nói, liền vô cùng hoan nghênh. Bất quá các ngươi cái này thời điểm đến Nhật Bản không phải rất tốt, bởi vì Đông Kinh Bách Quỷ Lễ đến, tất cả làm việc đều sẽ cho Bách Quỷ Lễ nhường đường. Về phần đại sứ quán, các ngươi đến đón xe đi 50 cây số bên ngoài trung tâm thành phố.
Đó lấy, ngư dân xoay người rời đi.
Một bức không muốn cùng Đỗ Quy lại nói dốc bộ dạng.
La Thành hít khẩu khí.
Đỗ Quy thì hỏi, "Ai, hắn đi như thế nào?"
La Thành hưu khí vô lực trả lời, còn không phải bị ngươi một câu cho phá hỏng, cái này người nói chúng ta bây giờ tại Đông Kinh, sau đó có cái Bách Quỷ trích nội dung trình đến, ta đoán chừng bao nhiêu sẽ có chút phiền phức.
Phiền phức gì?
Đỗ Quy một mặt hiếu kỳ, Bách Quỷ Lễ,
đó là đồ chơi gì?
Nghe còn giống như thật thú vị.
La Thành im lặng nói, Nhật Bản cái này địa phương cũng náo quỷ, mà lại Bách Quỷ Lễ là cái này địa phương một cái trọng yếu ngày lễ, ta không phải thích xem Nhật Bản nhị thứ nguyên hoàng mạng sao, trước đó liền hiểu qua một chút.
Ý tứ chính là, cái này địa phương âm dương sứ nhóm sẽ ở Bách Quỷ Lễ cái này một ngày, triệu hồi ra rất rời đi quỷ vật, cũng chính là quân lâm tại Bách Quỷ phía trên người, tiếp lấy hàng phục cái này quỷ, liền có thể xua tan vận rủi một loại.
Bất quá trong hiện thực, Bách Quỷ Lễ trên thực tế là Đông Kinh Âm Dương Sư hàng năm một lần một loại cỡ lớn nghi thức, ngươi có thể lý giải thành bọn hắn cái này địa phương náo quỷ, chết nhiều người, liền hàng năm cử hành một lần, hiến tế một chút người sống, như vậy, liền có thể lắng lại quỷ vật quấy phá.
Nghe được cái này, Đỗ Quy bừng tỉnh đại ngộ, đó cùng nhóm chúng ta cũng không có quan hệ a.
La Thành Tiên nhẫn giải thích nói, quan hệ lớn, người ta hơn trăm quỷ tiết, đến thời điểm rất nhiều ngành nghề đều sẽ đình chỉ hoạt động, chúng ta muốn ngồi máy bay đi New York liền rất phiền phức.
Mặc dù nói hiện tại đã rất phiền toái, bởi vì hai chúng ta cũng không có Nhật Bản hộ chiếu, nhóm chúng ta còn phải đi đại sứ quán.
A, nhóm chúng ta cưới giả đội trưởng chẳng phải?
Ngươi đừng nói nữa, ta biết rõ ngươi có ý tứ gì, ngươi muốn ta nhóm tìm địa đồ, tìm la bàn, sau đó lại cưới giả đội trưởng đi New York đúng không? Sau đó nhóm chúng ta lại một lần nữa lên qua.
La Thành đã nhanh bị Đỗ Quy cho trà tấn điên rồ.
Hắn mặc dù sớm đã có dự cảm, bồi Đỗ Quy đi New York không phải cái gì chuyện tốt, lại không nghĩ rằng tự mình vẫn là quá đơn thuần.
Đỗ Quy nhếch miệng, tự biết đối lý nói, được chưa, kia nhóm chúng ta liền đi đại sứ quán, có thể nhóm chúng ta cũng không biết được a.
La Thành nói, đơn giản, nhóm chúng ta đánh cái xe là được, bất quá chúng ta không có yên, nhìn xem có thể hay không dùng nhân dân tệ tính tiền đi, nếu là không có thể, vậy cũng chỉ có thể đen ăn đen.
Đỗ Quy chân kinh, đen ăn đen.
Ngươi cái này tư tưởng rất ngộ, làm sao cùng ta không sai biệt lắm.
La Thành cắn răng nói, không phải vậy đây.
Dân điều cục tại Nhật Bản lại không có người, nhóm chúng ta cũng không lấy được ủng hộ, huống hồ ta làm sao cùng bọn hắn giải thích, hai chúng ta lén qua tới sự tình.
Tốt ta, nếu là Nhật Bản cũng có dân điều cục người liền tốt.
Ai, ta đột nhiên hơi nhớ Trương Toàn Hữu.
Một bên khác, Đông Kinh sân bay.
Mới vừa xuống phi cơ Trương Toàn Hữu đột nhiên hắt hơi một cái.
Hắt gì?
Trương Toàn Hữu vuốt vuốt cái mũi, kỳ quái, làm sao đột nhiên liền nhảy mũi, sẽ không phải là tên Vương bắt đạn nào đang mắng ta à?
Đi theo phía sau Cao Nghiêu cùng Vương Bình cười ha hả nói ra, "Trương đội, lời này của ngươi nói, sẽ mắng ngươi đoán chừng cũng liền Đỗ lao bản, bất quá Đỗ lao bản không phải xuất ngoại đánh bóng sao, hắn cũng không rảnh rỗi mắng ngươi, nói không chừng ngươi bị cảm."
Đỗ Quy đi New York sự tình, Cao Nghiêu cùng Vương Bình cũng nghe nói.
Bất quá, đối bên ngoài nói lý do là xuất ngoại đánh bóng.
Quỷ biết rõ làm sao cái đánh bóng pháp.
Trương Toàn Hữu đốt điếu thuốc, nhàn nhạt nói, "Đỗ lao bản hiện tại xem chừng đã đến New York, đừng nói, hắn đi lần này đi, ta còn thực sự có chút hoài niệm hắn, bất quá dưới mắt trọng yếu là nhóm chúng ta phải đi cùng Đông Kinh Âm Dương sư tổ chức tiếp xúc một cái."
Lần này, Trương Toàn Hữu được phái đến Đông Kinh, là bởi vì hai nước ở giữa có chút lợi ích khúc mắc, mà Đông Kinh lần này Bách Quỷ Lễ, tựa hồ có chút quỷ dị.
Bởi vậy, tại Nhật Bản Âm Dương sư tổ chức, Ệ Đỏ sẽ bỏ ra giá cả to lớn bên ngoài, liền phái Trương Toàn Hữu bọn hắn chạy tới.
Đánh cơ chính là trợ giúp Ệ Đỏ sẽ kết thúc mỹ mãn Bách Quỷ Lễ.
Chỉ là, vụ trộm tiền hữu lượng cùng Trương Toàn Hữu đã thông báo.
Lần này tới Đông Kinh, bọn hắn hành sự tùy theo hoàn cảnh là được, không cần đi ra cái gì lực, cũng liền trở ngại mặt mũi đi cái đi ngang qua sân khấu.
Về phần sau đó Ệ Đỏ sẽ có phải hay không bởi vậy bất mãn, vậy liền không có quan hệ gì với bọn họ.
Dù sao chỗ tốt đã cầm,
ai quản ngươi đi chết.
Mấy người máy bay hạ cánh, liền có Đông Kinh Âm Dương sư Ệ Đỏ người biết nên đón.
Những người kia trên thực tế cũng là một chút có được năng lực đặc thù người.
Bất quá hắn thực lực cũng không tính là quá mạnh.
Lấy Trương Toàn Hữu thực lực, ở trong đó đã coi như là cấp cao sức chiến đấu.
Ichizo Oda một mặt sùng bái nhìn xem Trương Toàn Hữu, "Trương tiên sinh, ngài thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn, chỉ dẫn theo ba cá nhân liền đến Đông Kinh hiệp trợ nhóm chúng ta, chắc hẳn thực lực của ngài không phải chỉ bên ngoài a."
Trương Toàn Hữu thuận miệng nói nhảm nói, "Thực lực của ta không tốt nói cho các ngươi biết, bất quá các ngươi yên tâm, Bách Quỷ Lễ sự tình, nhóm chúng ta nhất định sẽ tận tâm tận lực trợ giúp các ngươi."
Ichizo Oda hưng phấn nói, đó thật là quá tốt rồi, ngài một đường đến, đoán chừng đã mệt mỏi, ta mang ngài đi làng chơi buông lỏng một cái, nhường ngài lãnh hội một cái Đông Kinh phong tình. Trương Toàn Hữu lạnh nhạt nói, lãnh hội coi như xong, ta hảo huynh đệ không tại, ta không có hứng thú. Ichizo Oda tiếc nuối gật đầu. Nhưng mà ngay tại lúc này, hắn đột nhiên nhận được một cái điện thoại. Nghe đầu bên kia điện thoại đồng sự, Ichizo Oda mở mịt nhìn về phía Trương Toàn Hữu, "Trương tiên sinh, các người dân điều cục còn phái người tới sao? Ta bên này nhận được thông tri, nói có hai cái tự xưng dân điều cục người, một cái họ Đỗ, một cái họ La, bị cảnh sát giao thông ngăn cản đã đủ mập để thẩm lẹn lút." Chương 469, Trương Toàn Hữu, Đỗ lao bản ngươi. Hơn nửa giờ sau, Đông Kinh nơi đó một gian quán cà phê bên ngoài đã đậu đầy cố xe. Bên ngoài vây quanh là ẻ đỏ hội âm dương sư. Nói vây quanh cũng không thích hợp, trên thực tế, Ichizo Oda bọn hắn là chờ ở bên ngoài lấy. Về phần trong quán cà phê, không khí bây giờ rất xấu hổ. Con mẹ nó chứ. Trương Toàn Hữu một mặt táo bón nhìn trước mắt Đỗ Quy cùng là thành hai người. Ta lúc đầu coi là ẻ đỏ hội người nhận lầm, chỉ là trùng tên trùng họ, có thể ta nghĩ nghĩ, nào có chuyện trùng hợp như vậy, có thể ta lại nghĩ đến nghĩ, hai người hẳn là tại New York, nơi này là Đông Kinh, tám gậy tre cũng đánh không đến cùng nhau đi. Hai người các ngươi là thế nào chạy đến Đông Kinh? A, hơn nữa còn bị cảnh sát cả lại, hai người các ngươi lén qua tới. Trương Toàn Hữu nằm mộng cũng nghĩ không ra, tự mình chẳng qua là nói một câu, hơi nhớ Đỗ Quy mà thôi, người khác vậy mà liền thật xuất hiện. Thật có loại này, Đỗ Quy là cha hắn cảm giác. Bằng không, làm sao đến chỗ nào đều có hắn? Mà Đỗ Quy lại một mặt xấu hổ. Hắn đuổi vội vàng nói, "Đừng nói, hai ta thật đúng là lén qua tới, lúc đầu nhóm chúng ta chuẩn bị đen ăn đen trốn đưa tới, kết quả còn chưa bắt đầu, liền bị cảnh sát giao thông ngăn cản. Thật đúng là lén qua tới." Trương Toàn Hữu một mặt chấn kinh. Một bên La Thành mặt đen lên, giải thích nói, "Trương ca, ngươi không hiểu, ta đã sớm nói với hắn, đi máy bay đi New York, hắn nhất định phải tiết kiệm tiền, để cho ta cùng hắn cùng một chỗ cưới giả đội trưởng vượt ngang Thái Bình Dương, kết quả hắn mẹ nó giả đội trưởng không biết đường, hai chúng ta một đường liền chạy tới Đông Kinh. Mà lại Đỗ lao bản cái này không có thưởng thức, liền hộ chiếu cũng không làm, USD cũng không chuẩn bị một cọng lông, còn nói hắn coi nhẹ dùng USD, phải trả cũng chỉ giao minh tệ, ngươi nói trên đời này làm sao có loại người này?" Nói thật, La Thành cũng là không kèm được. Bằng không, hắn cũng sẽ không lên đến liền một bụng oán khí. Đỗ Quy ho khan vài tiếng, "Trên đời này ta loại người này có nhiều lắm, lại nói, bây giờ không phải là nên nói những này thời điểm, nhóm chúng ta hẳn là đổi xe đi New York." La Thành cười lạnh, "Hai chúng ta liền hộ chiếu cũng không có, hiện tại liền tối xâm hộ, làm sao đi New York?" Đỗ Quy thản nhiên nói, "Toàn Hữu không phải nhận biết ẻ đỏ hội sao, để bọn hắn làm một cái không phải rồi." La Thành coi nhẹ, "Ta trước đó liền cùng ngươi nói, hai chúng ta đến về nước về sau mới có thể làm, chúng ta bây giờ thuộc về lên qua, ngươi gặp qua quốc gia kia cho không hộ khẩu làm hộ chiếu. Vậy hắn mẹ chính là cổ vũ phạm tội a." Đỗ Quy hai tay mở ra, "Vậy ngươi nói làm sao bây giờ?" "Ta chỉ phụ trách trang bức đánh nhau, khác ta lại không hiểu." Nghe nói như thế, La Thành cũng nế trụ, đạo lý hắn đều hiểu, nhưng chính là không có cách nào giải quyết ta. Nhìn xem một màn này, Trương Toàn Hữu lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn lắc đầu, dùng hết phụ thân đối nhi tử cái chủng loại kia giọng điệu nói ra, "Không cần lo lắng, hộ chiếu loại sự tình này với ta mà nói dễ như trở bàn tay, ta trên đường tới liền đã giúp các ngươi chuẩn bị xong." Đang khi nói chuyện, Trương Toàn Hữu tay vươn vào đũng quần, lục lọi một phen về sau, lấy ra hai quyển hộ chiếu. "Đây, mới vừa làm, hai người các ngươi một người một cái." Đỗ Quy cùng La Thành cầm qua hộ chiếu, lật ra xem xét. Hai người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Đỗ Quy ngạc nhiên nói, "Hảo huynh đệ, ngươi thật là quá ngưu bức, trí tuệ của ngươi không giới ta à, thế mà có thể sớm chuẩn bị tốt hộ chiếu, không uổng phí ta cứu được ngươi nhiều lần mạng chó." La Thành thì khiếp sợ nói, "Hai chúng ta người đều không tại, ngươi làm sao bây giờ hộ chiếu? Chẳng lẽ ngươi tại quốc nội thời điểm, liền đã biết rõ hai chúng ta sẽ lén qua đến Nhật Bản rồi?" Trương Toàn Hữu đốt điếu thuốc, cười lạnh nói, "Ta làm sao có thể biết rõ, về phần cái này hai quyển hộ chiếu, tất cả đều là giả, loại này hộ chiếu với ta mà nói muốn làm bao nhiêu liền làm bao nhiêu, không nên quên, tên ta là Trương Toàn Hữu, xử lý chứng giả dễ dàng." Đương nhiên, Đỗ Quy nghĩ đến lần thứ nhất nhận biết Trương Toàn Hữu thời điểm. Kia thời điểm, Trương Toàn Hữu giống như cũng là theo trong đũng quần móc ra một bản giấy chứng nhận. Sau đó liền lắc mình biến hóa, thành cảnh sát hình sự đại đội. Cùng tất cả đều là giả a. Chắc không được gọi Trương Toàn Hữu, ngươi muốn hắn tất cả đều có. Đỗ Quy một mặt cuồng hỉ, quá tốt rồi, có cái này hộ chiếu, hai chúng ta liền có thể đi New York. À, không đúng, New York hộ chiếu ngươi làm sao không cho nhóm chúng ta xử lý? Không có dự bị căn cứ chính xác hiện. Trương Toàn Hữu hai tay mở ra, nói ra, mà lại hiện tại ta cho các ngươi giả tạo cũng không dùng được. Đông Kinh, cái này địa phương hiện nay sân bay đã ngừng trở, ta ngồi máy bay chính là cuối cùng một chuyến. Hai người các ngươi muốn đi New York, còn phải chờ mấy ngày. Đỗ Quy nhíu mày, là bởi vì kia cái gì bách quỷ lễ? Trương Toàn Hữu hồi đáp, đúng, La Thành biết rõ, xem ra hắn đã nói với ngươi, dù sao hai người các ngươi hiện tại cũng là không đi được, trước hết đi theo ta đi, qua hai ngày đặng sự tình kết thúc, ta và các ngươi cùng đi New York được. La Thành nghi ngờ hỏi, bách quỷ lễ cần ngươi đến xử lý sao? Trương Toàn Hữu nhìn một vòng xung quanh, hạ giọng nói ra, cũng không phải, ta liền đến đi cái đi ngang qua sân khấu, nói trắng ra là liền cùng du lịch. Bất quá hai người các ngươi đừng nói ra ngoài, dù sao lần này là hữu hảo giao lưu, không thể để cho người nắm được cán. Đỗ Quy gật gật đầu, một mặt cười ha hả nói, không phải liền là ánh sáng lấy tiền không làm việc sao? Ta hiểu, ta cũng thường xuyên làm loại chuyện này. Trương Toàn Hữu vội vàng nói, khác nói mỏ, nhóm chúng ta là làm chính sự. Đỗ Quy cùng La Thành gật đầu. Sau đó ba người nhìn nhau cười một tiếng, lộ ra không có hảo ý biểu lộ. Lúc này ngoài phòng cũng vang lên Vương Bình cùng Cao Nghiêu thanh âm. Trương đội, Đỗ lão bản, các ngươi tốt sao?
Tốt tốt.
Ngay sau đó quán cà phê cánh cửa bị mở ra. Ichizo Oda lập tức tiến lên đón, đánh giá một cái Đỗ Quy cùng Cao Nghiêu về sau, lộ ra nét mặt hưng phấn. Hai vị chính là Đỗ Quy tiên sinh, còn có La Thành cũng đi, kính đã lâu, kính đã lâu. Vừa mới mấy người chạm mặt, Đỗ Quy cùng La Thành liền bị Trương Toàn Hữu kéo vào quán cà phê. Bởi vậy, Ichizo Oda liền không có cùng hai người nói chuyện qua. Hiện tại tự nhiên muốn giữ gìn một cái quan hệ. Đỗ Quy nghe Ichizo Oda, kinh ngạc nói, ngươi thế mà hiểu tiếng Trung. Ichizo Oda nói, kẻ hèn này đối Đông Phương văn hóa vô cùng sùng bái, bởi vậy hiểu sơ một điểm, mà lại, ta là bên trong ngày hôn huyết, ta có một nửa thanh vân huyết thống, ba của ta chính là người Trung Quốc. Nói đến thanh vân huyết thống thời điểm, Ichizo Oda lộ ra tự hào thần sắc. Đỗ Quy một mặt coi nhẹ nói, vậy ngươi tại sao muốn gọi Ichizo? Ngươi hẳn là cùng cha ngươi tính mới đúng à, không phải vậy cha ngươi chẳng phải cho người Nhật Bản là người ở rể sao? Ichizo Oda mặt đỏ lên. La Thành cùng Trương Toàn Hữu gặp đây, tranh thủ thời gian nói ra, Ichizo tiên sinh, ngươi không nên hiểu lầm, Đỗ lão bản nói chuyện một mực dạng này, hắn cũng không phải là tại khinh bị ngươi. Ichizo Oda lung tung nói, không có quan hệ, ta sẽ không ngại, cha ta đúng là người ở rể, ta là người ở rể đứa bé, ta không cảm thấy Đỗ Quân là tại khinh bị ta, hắn chỉ là tại trình bày một sự thật mà thôi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Chương 470, 7 ngày hồi hồn. Nghe Ichizo Oda, Đỗ Quy một mặt kinh ngạc nhìn xem hắn. Người ở rể tại Thanh Vân địa vị 10 điểm thấp. Cổ đại thời điểm, người ở rể địa vị so gia nô còn thấp hơn. Nói đơn giản một chút, chính là so giả phú cùng giả quý hai huynh đệ, địa vị còn thấp hơn hạ. Bởi vậy, người ở rể cũng không phải là một cái ngăn nắp xinh đẹp từ ngữ. Lại nghĩ từ bản thân vừa mới, Đỗ Quy cảm thấy mình đích thật là có chút quá tại trực bạch. Thế là, hắn liền muốn hòa hoãn một cái quan hệ. Nhìn xem Ichizo Oda, Đỗ Quy cười ha hả nói, "Ichizo huynh, ngươi nói thật đúng, là người ở rể không có gì không tốt, nhóm chúng ta Thanh Vân liền có cái gọi Tiêu Sơn địa phương, phi thường lưu hành kén rể tế, mà lại nơi đó muội tử đều là bạch phú mỹ, gia tài bạc triệu, nghĩ năm đó ta nếu không phải kế thừa trong nhà cửa hàng cơm, ta cũng chạy tới là người ở rể. Mà lại, kia địa phương nhóm chúng ta giữa các hàng người, gọi người ở rể chi thôn quê." Nghe nói như thế, Ichizo Oda khiếp sợ nói, "Đỗ Quân, thật sự có loại này địa phương sao?" Cạnh bên La Thành cùng Trương Toàn Hữu cũng lộ ra ánh mắt tò mò. Hai người bọn hắn vẫn là một người độc thân. Đỗ Quy không gì sánh được nghiêm túc nói ra, "Đương nhiên là có, mà lại trước đó còn có người cho ta gọi điện thoại tới, hỏi ta muốn hay không đi Tiêu Sơn là người ở rể, bị ta cự tuyệt." Nghe xong lời này, Trương Toàn Hữu ngây ngẩn cả người. Gọi điện thoại? Sợ không phải điện tín lừa gạt đi. Mà La Thành càng là lộ ra khinh bị ánh mắt. Đỗ lao bản cái này An Châu Quỷ Vương, trong truyền thuyết mộ chủ nhân, không quen biết thời điểm còn tốt, có một tầng thần tượng lọc kính tại, nhận biết về sau cái này lọc kính là triệt để bị phá hủy. La Thành nói thầm trong lòng, liền cái này, Đỗ lao bản ngươi còn muốn làm người ở rể, sợ không phải đến Tiêu Sơn, liền bị người đưa vào phòng khám rộng, đem thận cho các. Giờ này khắc này, đã đến lúc chạm vào tối. Đông Kinh cũng sắp vào đêm. Trên đường cái, bắt đầu có một ít mặc kimono, dẫm lên gốc gỗ, vẽ lấy quỷ đồng dạng trang dung nữ nhân, cùng một chút âm dương sư, hợp thành từng cái đội ngũ thật dài, tại trên đường cái du hành. Còn có một số người, khẽ âm lãnh mà lại nhẹ nhàng âm nhạc âm thanh. Đông Kinh Bách Quỷ Lễ, muốn liên tục cử hành 7 ngày. Những người này thì là Hạ Nghệ Đạ gia tộc. Hạ Nghệ Đạ gia tộc tại Nhật Bản âm dương sư tổ chức, cũng chính là ẻ đỏ hội địa vị rất cao, mà lại hắn tồn tại niên đại cũng phi thường xa xưa, nghe nói có thể ngược dòng tìm hiểu đến mấy ngàn năm trước. Trên thực tế, Bách Quỷ Lễ chính là bọn hắn chủ trì. Hàng năm một lần, mỗi lần 7 ngày. Hạ Nghệ Đạ Ổ Gọ Sợ là Hạ Nghệ Đạ gia tộc tộc trưởng, mà xạ Ổ Hạ Nghệ Đạ nhi tử. Hắn cũng là một tên âm dương sư. Hạ Nghệ Đạ gia tộc mỗi một thời đại cũng có 7 vóc dáng tự. Mỗi một vóc dáng tự đều sẽ tại trong 7 ngày này, phân biệt dẫn đầu một đội ngũ, tại trên đường cái chủ trì Bách Quỷ Lễ du hành. Nói đơn giản một chút, chính là Bách Quỷ giả hành. Trên đường cái đã có không ít người ở một bên vây xem, mà ánh mắt của bọn hắn cũng phi thường đờ đẫn, nhìn không ra nửa điểm cảm xúc. Đáng nhắc tới chính là hai bên đường phố những cái kia cửa hàng bên trên cũng phủ lên một chút kỳ quỷ vật phẩm trang sức, thậm chí có chút cùng loại thanh vân chiêu hồn tiên, cũng chính là một cái cây trúc phía trên treo dây vàng. Hạ Nghệ Đạ Ổ Gọ Sờ một bên mang người tiến lên, vừa cảm thụ bên hông treo một mai chuông nhỏ. Cái này mai chuông nhỏ là thật tâm, nói cách khác, vô luận như thế nào đi lại, làm sao lay động chuông nhỏ cũng sẽ không phát ra bất luận cái gì tiếng vang. Chỉ khi nào cái này chuông nhỏ phát ra tiếng vang, vậy liền mang ý nghĩa du hành kết thúc. Bọn hắn muốn du hành 7 ngày, mỗi một ngày đều có thể gây nên quỷ thần nhóm lực chú ý, thẳng đến ngày thứ 7, liền có thể hoàn thành toàn bộ Bách Quỷ Lễ. Vô số ác quỷ cũng tương lai đến nhân gian, thậm chí sẽ triệu hồi ra quân lâm tại Bách Quỷ phía trên tồn tại. Nhưng lần này có chỗ khác biệt. Hạ Nghệ Đạ Ổ Gọ Sở nghĩ đến phụ thân mạ xạ Ổ Hạ Nghệ Đạ dặn dò, nhìn xem ven đường ánh mắt của người đi đường bên trong, mang tới một chút thần sắc khác thường. Một bên khác, Hạ Nghệ Đạ gia tộc trong mật thất. Nơi này một mảnh hắc ám, chỉ có một cái màu đỏ ngọn nến đang thiêu đốt. Châm chút lửa ánh sáng cũng không thể chiếu sáng hết thảy. Bởi vậy, mạ xạ Ổ Hạ Nghệ Đạ liền thấy không rõ trong bóng tối vị kia lão tổ tông diện mạo. Trên thực tế, hắn chưa hề thực sự được gặp vị này trở về lão tổ tông. Bởi vì chỉ cần vừa nghiêng đầu, liền sẽ quên lão tổ tông ánh mắt. Lão tổ tông, dựa theo phân phó của ngài, lần này Bách Quỷ Lễ sẽ lấy Đông Kinh địa khu tất cả mọi người, thứ 10 năm tuổi thọ làm tế phẩm, hiến tế cho ngài. Ta nhi tử, Hạ Nghệ Đạ Ổ Gọ Sơ, bọn hắn đều đã bắt đầu cử hành kế hoạch này, không được bao lâu, Bách Quỷ Lễ liền sẽ kết thúc. Mạ xạ Ổ Hạ Nghệ Đạ giọng nói phi thường tôn kính. Trong bóng tối, một cái âm lãnh lao giả thanh âm vang lên, rất tốt, không hổ là ta hậu nhân, chỉ cần lần này kế hoạch có thể thành công tiến hành, Hạ Nghệ Đạ gia tộc sẽ nâng cao một bước, từ đây trưởng khống toàn bộ Đông Kinh. Mạ xạ Ổ Hạ Nghệ Đạ kích động gật đầu, Hải. Hải cái này phát âm, tại tiếng Nhật bên trong đại khái chính là biểu thị tán đồng, đồng ý ý tứ. Nhưng mà Sa Ohane đã mới vừa nói xong, sắc mặt trong nháy mắt sắt trắng một mảnh. Lao tổ tông, ta. Trong bóng tối, lão giả hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó, lực lượng quỷ dị liền tác dụng trên người Mạ Xạ Ổ Hạ Nệ Đạ, nhường sắc mặt hắn trong nháy mắt đỏ lên một mảnh, phun ra miệng lớn máu tươi. Lão giả lạnh lùng nói, ta đã nói qua một lần, tại ta trước mặt, đừng dùng loại này man di ngữ điệu, nếu như tái phạm lần nữa, ngươi tự sát đi. Rõ. Mạ Xạ Ổ Hạ Nệ Đạ liên tục không ngừng gật đầu, không ngời, đầu cũng chống đỡ tại thảm nền tạ tạ mì trên sàn nhà. Hắn là thật sợ hãi. Vị này lão tổ tông từ khi trở về sau, liền xuống một cái mệnh lệnh. Bất luận kẻ nào, cũng không cho phép nói tiếng Nhật, chỉ có thể nói tiếng Trung Quốc. Bằng không mà nói, nhẹ thì xử phạt, nặng thì trực tiếp mất mạng. Bất quá, Mạ Xạ Ổ Hạ Nệ đã lại không cảm thấy có vấn đề, ngược lại cảm thấy 10 điểm vinh hạnh. Theo Hạ Nệ đã gia tộc, bọn hắn cũng là Thanh Vân hậu duệ, nếu là Thanh Vân hậu duệ, vậy liền không hẳn là dùng man di ngữ điệu. Trong bóng tối lao giả tựa hồ có chút mệt mỏi, liền nói ra, đi xuống đi. Vâng, lão tổ tông. Mạ Xạ Ổ Hạ Nệ đã tranh thủ thời gian lui ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa. Chờ hắn rời đi về sau, kia lão giả liền từ trong bóng tối đi ra, nhìn xem kia thiêu đốt ngọn nến, nhị nó nói, những này man di thật sự là tiện đến thực chất bên trong, còn muốn leo lên thanh vân, quả thực là si tâm vọng tưởng. Bất quá cái này bách quỷ lễ xác thực có thể vì bản thân ta sử dụng, các loại đem những này người toàn bộ hiến tế, ta liền có thể trốn đến trong mộ lớn. Hắn trước kia đem mộ lớn làm hỏng một tòa, liền rốt cuộc không có cách nào đi vào. Đến thời điểm Đố Quy coi như tìm lượn chân trời góc biển, hắn chỉ sợ cũng nghĩ không ra ta sẽ trốn ở bên trong. Bất quá nếu như bách quỷ lễ không có cách nào triệu hồi ra đáng sợ quỷ vật, chỉ sợ không quá dễ dàng đem những này người đều cho hiến tế rơi. Đến thời điểm khả năng còn phải ta xuất thủ. Nói đến đây, sắc mặt ông lão có chút kiên kỵ. Có thể một lát sau, lão giả liền cười nhẹ một tiếng, coi như ta xuất thủ thì phải làm thế nào đây? Đỗ Quy đi New York, hắn lại không tại Nhật Bản, chỉ cần ta không đem động tĩnh gây quá lớn, hắn còn có thể theo New York truy sát đến Đông Kinh hay sao? Đã đủ mập để thẩm lẻn lút.